lắng nghe và thực hiện lời Chúa. Cha Hoàng Huy Cường, dòng Đà Minh.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng câu hát đó. Và mỗi khi chúng ta cảm nhận được tình thương của mẹ mình thì bắt đầu mình lại nghêu ngao: lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Dạ sao? Quả thật, kính thưa cộng đoàn, phải chăng là mỗi người trong chúng ta có đầy kinh nghiệm về tình thương của một người mẹ ruột của mình, để từ đó chúng ta sẽ cảm nhận được tình mẹ. Và hôm nay mà giáo hội mừng kính đó là Đức Trinh Nữ Maria. Chắc chắn là ai trong chúng ta ở đây cũng yêu mến Đức Maria hết. Có thế thì hôm nay mới thấy nhà thờ đông đảo như thế này chứ phải không? Hay đứng chen chúc cả ngoài kia. Hôm nay là một ngày lễ chiều thứ hai đầu tuần, bình thường vắng lắm. Hay là hôm nay bởi vì là lễ trọng, do đó thì phải đi sợ là phạm tội. Nào, ai nào thú thật coi nào. Vì yêu mến Đức Mẹ hay là vì không đi lễ sợ là phạm tội trọng, phải đi xưng tội. Giáo hội bắt là giữ ngày Chủ Nhật và các ngày lễ trọng đúng không? Nào, ai thú thật đi coi nào. Vì yêu mến Đức Mẹ hay là vì là sợ tội thì phải đi lễ. 50-50. Một nửa là vì sợ tội phải đi, một nửa thì yêu mến Đức Mẹ. Nói như vậy thì nhiều người ở đây lại chạnh lòng, bảo không có đâu, còn yêu mến Đức Mẹ thật sự. Vâng, chắc chắn. Và có thể nói đến người mẹ, và đặc biệt là hình ảnh của người mẹ trong ca dao tục ngữ và trong văn hóa Việt Nam thì lại làm cho chúng ta xúc động hơn nhiều nữa. Hình ảnh của những bà mẹ Việt Nam nào thì tảo tần nuôi dạy con cái, sớm hôm thức sớm và để lo cho con cái từng tí một, từng miếng cơm manh áo, và thức khuya để lo cho con cái từng giấc ngủ một. Và hình ảnh đó được nhiều bài hát, nhiều câu thơ ca ngợi về tình thương của những người mẹ. Tương tự y như vậy, trên báo điện tử Việt Catholic có một bài viết mang tên là Đức Maria trong lịch sử giáo hội. Thì tác giả cũng nói ngay từ những ngày đầu của giáo hội đã đặc biệt sùng kính Đức Trinh Nữ Maria như một người mẹ luôn luôn đồng hành, dẫn dắt và nâng đỡ. Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ Đức Maria một cách trọng thể với tước hiệu Mẹ lên trời. Tại sao mà mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác? Trong bài viết đó, tác giả giải thích: bởi vì chính Đức Maria được chuẩn bị cưu mang một đấng thánh, và chính cái cung lòng của Đức Maria chứa đựng một đấng thánh đó, thì không thể nào cái thân xác được gọi là mỏng giòn, thân xác dễ hư nát của mình, khi chứa đựng một đấng thánh đó thì Thiên Chúa không để hư nát. Và chính vì vậy Ngài ban cho Đức Mẹ đặc ân hồn xác lên trời. Chính điều đó là điều mà hôm nay mỗi người chúng ta đặc biệt yêu mến Đức Mẹ, và chúng ta lại càng tôn kính Đức Mẹ hơn nữa khi Ngài được Thiên Chúa ban cho những đặc ân rất đặc biệt. Nào thì vô nhiễm nguyên tội, đồng trinh trọn đời, hồn xác lên trời và Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta và giáo hội chúng ta tuyên xưng bốn đặc ân đó của Đức Trinh Nữ Maria, Đồng thời mỗi người chúng ta cũng tỏ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria như vậy. Nói đến đây thì tự nhiên cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì hình ảnh của những người mẹ thời xưa đó thì bắt đầu khác hình ảnh của những người mẹ bây giờ rồi. Hồi xưa chúng ta ít nghe thấy là những bà mẹ có thể nói là giết con của mình, tàn sát con của mình. Nhưng mà bây giờ thì đầy dẫy hiện tượng phá thai chẳng hạn. Đó là chính khi mà các bà mẹ phá thai là mình giết chính đứa con của mình. Và không những thế nữa, nhiều đứa nhỏ nhỏ rồi lớn lớn, có những bà mẹ chúng ta thấy nhiều trên mặt báo nó còn mang con đi đốt nữa. Và rất nhiều. Phải chăng lòng mẹ còn bao la như biển Thái Bình không? Hay là bắt đầu lòng của người mẹ nhỏ hẹp rồi? Khi sống trong xã hội hôm nay mà người ta cứ đề cao cái chủ trương người ta gọi là để mỗi người tìm riêng cho mình cái quyền lợi riêng của mình. Và khi người ta đề cao cái cá nhân chủ nghĩa đó thì ai trong gia đình, trong môi trường sống cũng đòi quyền lợi của mình hết. Và khi mà trong một gia đình đó, chồng đòi quyền lợi, vợ đòi quyền lợi, con cái đòi quyền lợi thì lúc đấy gia đình làm sao? Chiến tranh thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Đâu ai có thể mà đáp ứng quyền lợi cho một ai đó không không. Và chính điều đó là điều nếu chúng ta sống trong một xã hội như xã hội hôm nay mà chúng ta không cảnh giác và chúng ta không nhìn vào gương của những bà mẹ Việt Nam ngày xưa và đặc biệt là nhìn vào hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria hôm nay. Hình ảnh của Đức Maria hôm nay là hình ảnh trong tin mừng chúng ta nghe. Khi mẹ được nghe sứ thần báo, sứ thần truyền tin báo lại bà Elizabeth là bà chị họ đó đang có thai và sắp sanh con rồi, thì Đức Maria vội vàng lên đường đến để giúp. Nhiều người còn nói là chắc là Đức Maria mới được truyền tin là làm mẹ Thiên Chúa rồi vội vã tâng tâng bắt đầu đi khoe. Được ơn cao trọng quá mà bắt đầu mình đi khoe. Thường là mình ngay vậy lắm. Nhiều khi mình mới được cái ơn gì đấy, như hôm nào có ai đó vô khoe là con mới đi tà bao, thấy Đức Mẹ bay 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 bay. Khoe được ơn. Được ơn rất là tốt. Không phải đâu. Đức Mẹ nhìn ra cái nhu cầu của bà Elizabeth đang phải trong tuổi già mà đang cưu mang sắp sanh và cần sự giúp đỡ của mẹ. Chúng ta ngày hôm nay có học được nơi mẹ điều đó không? Là nhìn ra được nhu cầu của anh chị em xung quanh của mình và chúng ta cũng mau mắn để lên đường đi giúp hay không? Có một cái kinh nghiệm, kể cả các cha, hôm đấy khuya này, thấy người ta chỉ kêu là đi sức dầu thôi. Mà lúc đấy lên giường rồi thì bắt đầu cảm thấy ngại. Đây là cái việc bổn phận của các cha đấy mà còn cảm thấy là ngại nữa. Huống gì cái việc ở đâu đâu. Và chính điều đó là điều lại càng phải nhắc nhở chúng ta hơn. Để khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa như Đức Maria thì chúng ta can đảm mau mắn đứng lên vội vã ra đi để đến và giúp đỡ những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Chính với những ý tưởng đó và chính việc mà chúng ta hôm nay hiện diện nơi đây để tôn kính Đức Maria hồn xác lên trời, việc mà chúng ta tôn kính đó không chỉ dừng lại ở trong nhà thờ này, ra khỏi nhà thờ thì thôi. Việc sùng kính đó phải kéo dài trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúng ta về bắt đầu tập quan tâm đến từng thành viên trong gia đình của mình, xem là đứa con của mình nó cần gì, đứa chồng của mình, vợ của mình, rồi những thành viên khác trong gia đình, anh em, chị em của mình cần gì. để mình cũng noi gương Đức Mẹ, chúng ta cũng mau mắn để giúp đỡ. Chỉ có như thế thì việc mà chúng ta đến đây dâng thánh lễ cùng với tất cả anh chị em của mình tôn kính Đức Maria hồn xác lên trời mới đầy đủ ý nghĩa thôi. Còn bằng không thì như đầu có nói đó, một là chúng ta sợ tội quá thì phải đi lễ, hai là cũng nghe thấy là lễ trọng thôi, hôm nay đông đảo mặc đồ đẹp đi để cho người ta ngắm một tí cũng tốt thôi. Nhưng mà hơn thế nữa, nếu cùng đoàn chúng ta chỉ sùng kính Đức Mẹ theo một cái nghĩa như vậy thôi thì không đủ, mà đòi buộc chúng ta hãy cùng với Mẹ. Và Mẹ là một mẫu gương, tại sao trong giáo hội và từ xưa tới nay vẫn được tôn sùng? Bởi vì Mẹ là người lắng nghe và thực hiện lời của Chúa tuyệt vời nhất. Chúng ta hôm nay dâng thánh lễ mừng Đức Maria hồn xác lên trời. Xin Mẹ ban cho mỗi người chúng ta luôn có được ý thức là mau mắn nhìn ra những nhu cầu của anh chị em của mình và bắt chiếc noi gương Mẹ, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ cho anh chị em của mình. Với tất cả niềm tin, xác tin đó, mời cộng đoàn chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin.